Kính bạch thầy, bạn con là một giáo viên, bạn ấy yêu một người bị nhiễm HIV, gia đình ngăn cấm không cho cô ấy yêu người bệnh nhiễm HIV này, nhưng cô ấy bất chấp sự phản đối của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Từ khi cô ấy quen một người nhiễm HIV thì đồng nghiệp xa lắm, cha mẹ không còn thương cô ấy nữa, nhưng cô ấy vẫn quyết tâm yêu mà người vợ đã chọn. Cô ấy muốn thực hiện một đám cưới với người bệnh nhiễm HIV trước khi chàng trai này
một micro
như là một niềm tin và thể hiện tình yêu của mình đối với người nhiễm HIV. Là một người bạn, con phải chia sẻ và giúp đỡ cô ấy như thế nào trong giai đoạn này. Xin thầy chia sẻ cho chúng con. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Thích Huệ Minh, Phó trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, trưởng ban hướng dẫn cư sĩ Phật tử của tỉnh, kính thưa đại đức Thích Phúc Huệ, trưởng ban văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, kính thưa chư đại đức tăng ni và tất cả các tu sinh thân mến, đây là lần đầu tiên trong hơn 10 năm tổ chức các khóa tu mùa hè và tuổi trẻ, thầy dành trọn thời gian cho vấn đáp nhằm giúp cho các con có thể chia sẻ những quan tâm của mình, những khó khăn trong việc học tập, những tình thương chưa được trọn vẹn, ngưỡng cửa của tình yêu đang làm cho mình có những thay đổi về tâm sinh lý, những nỗi đau vì bị từ chối bởi người thân, những buồn giỗi do bạn mình chê xấu, những bất hạnh khi nhìn thấy những người xung quanh mình chìm trong khổ đau mà mình trở nên bất lực. Ngoài ra còn có thể phát xuất từ nhiều tâm trạng và bối cảnh khác nhau. Do vậy, buổi sáng hôm nay thì đề nghị chia làm hai phần. Phần một, các câu hỏi xoay quanh chủ đề chính của khóa tu chúng ta, đó là tình yêu, tình thương, tình cảm, tình người. Và phần thứ hai đó là các câu hỏi khác ngoài bốn cái mảng liên hệ đến chủ đề chính của chúng ta. Câu hỏi thầy MC vừa đưa ra đó là một câu thứ nhất đó, thể hiện được cái tình thân, một nhịp cầu của sự yêu thương dành cho người bạn mà hiện nay đó đang bị người thân cô lập, bạn bè quay lưng, xã hội phân biệt đối xử. Thật là đáng tiếc khi cho đến bây giờ đã qua hơn một thập niên của thế kỷ 21 mà nhiều người vẫn còn chưa có kiến thức trọn vẹn về chứng bệnh HIV và AIDS. Luật pháp thế giới cho phép người lành lẹn, khỏe mạnh được quyền yêu, được quyền đính hôn hợp pháp với các bệnh nhân HIV và AIDS ở giai đoạn ban đầu hay là giai đoạn cuối cuộc đời, vì đó là cái quyền căn bản mà con người cần được tôn trọng. Đương sự bạn nữ trong câu chuyện này đó là một tấm gương quý, nối kết trái tim yêu thương của mình với người bạn đời của mình mà tuổi thọ của bạn ấy đó chỉ có thể được đông đo tính điếm trong một khoảng thời gian ngắn thôi, nhiều nhất là 10 năm, có thể ngắn hơn là dài 3 năm thôi. Điều này lại lệ thuộc hoàn toàn vào thái độ sống và sự làm chủ cảm xúc của bệnh nhân dướng vào cái chứng bệnh mà ta gọi là cái chết của thế kỷ 20. Để có thể ủng hộ cái tình yêu trong sáng cao thượng như vừa nêu đó, chúng ta phải hiểu bản chất truyền nhiễm của bệnh AIDS mà chúng ta thường gọi tại Việt Nam là SIDA. Bệnh này đó truyền từ con người sang con người, trước nhất là qua con đường máu, từ mẹ cho đến con, hoặc là do bất cẩn sử dụng máu hay là những dụng cụ dính máu của những người bị bệnh, và máu đó đó đã đi thẳng vào đường máu của chúng ta qua sự tiêm chích cắt cạo vân vân. Và do đó đó có rất nhiều người sống rất đàng hoàng chuẩn mực, nhưng mà do bất cẩn hoặc là thiếu hiểu biết sử dụng các ống chích của những người bị nghiện mà máu người đó bị nhiễm HIV và SIDA, cho nên ống chích này đã trở thành một công cụ truyền nhiễm chứng bệnh chết người này. Do bất cẩn hoặc là do thiếu hiểu biết, rồi do thói quen ăn chơi bằng hút chích, rất nhiều người đã vô tình rước chứng bệnh này để kết thúc mạng sống của mình sớm hơn. Thứ hai, truyền qua đường tình dục, tức là quan hệ giới tính giữa nam và nữ, quan hệ tình yêu, tình dục giữa vợ và chồng. Một trong hai người dướng vào chứng bệnh thì khi quan hệ giới tính qua con đường tình dục sẽ làm cho người còn lại bị nhiễm theo chứng bệnh này. Rất nhiều người đó biết mình bị bệnh nhưng không dùng các biện pháp an toàn trong quan hệ tình yêu và quan hệ tình dục, đã đẩy người còn lại vào thế tận cùng, có nghĩa là dương mang chứng bệnh chết người. Luật pháp nghiêm cấm các hình thức truyền nhiễm bệnh này khi mình biết mình đã mang bệnh mà không sử dụng các biện pháp an toàn. Ngoài ra, thỉnh thoảng cũng có những bất cẩn dẫn đến việc truyền nhiễm chứng bệnh. Chẳng hạn như hai anh em sử dụng chung một cái lưỡi lam cạo râu, và đang lúc cạo đó thì cái lưỡi lam đó đó sơ ý làm cho chảy xước máu, máu dính ở trên lưỡi lam. Sau đó người thứ hai cùng sử dụng cái lưỡi lam này và cạo cũng bất cẩn chảy máu, thì hai cái vệt máu đó nó tiếp xúc với nhau, và máu trên lưỡi lam đó tiếp xúc với cái máu trên cơ thể thông qua cái vết chảy xước đó, có thể dẫn đến tình trạng truyền và lây lan chứng bệnh chết người vừa nêu. Hoặc là các chị em phụ nữ khi sử dụng các bóng tai, rồi người cắt trước á, thì bị chứng bệnh này, sơ ý cắt á, bị chảy máu, máu dính ở trên dụng cụ cắt, mà chúng ta không dùng cồn, alcohol hay là những cái vật tẩy rửa cho sạch, hoặc là tuyệt đối ta không sử dụng lại những vật dụng của người khác, phải có vật dụng riêng cho mình. Thì sự bất cẩn đó mà lỡ làm cho cái người thứ hai này cũng bị chảy máu, và cái vết máu cũ á, nó lại thấm vào ngay cái vị trí mà chúng ta đang bị rầy xước, thì việc lây nhiễm chứng bệnh SIDA này sẽ có thể được diễn ra. Cho nên khi một người bị dương vào chứng bệnh chết người này, mạng sống của họ đó chỉ còn là đông đo tính điếm. Thay vì phân biệt đối xử với họ, chúng ta hãy nối kết tình thương yêu với tư cách là một người được huấn luyện và sống trọn vẹn với tâm từ bi. Ngay cả trong tình huống người bị vướng vào chứng bệnh SIDA là do con đường ăn chơi mà ra, chúng ta cũng không nên khinh thường người đó, không nên cô lập xã hội, cô lập gia đình, không nên là nói lời thị phi, phê bình, chỉ trích, nói xấu, mà phải bày tỏ lòng quý trọng thương yêu để cho đương sự thoát ra khỏi mặc cảm và nỗi sợ hãi bị cô lập bởi xã hội. Do đó, bạn nữ trong câu chuyện này là rất đáng được khen, vì bạn ấy đã sống bằng trái tim yêu thương thật của một con người mang yếu tố từ bi theo tinh thần Phật dạy. Trong tình huống này đó, thì người đặt câu hỏi có thể giúp cho bạn của mình qua những điều như sau. Thứ nhất, vì là tình yêu, chị em phụ nữ thường có thói quen nghĩ rằng là mình phải dâng hiến để thể hiện tình yêu trọn vẹn và duy nhất đối với người bình thường. Việc đó là tốt, tuy nhiên phải sử dụng các biện pháp an toàn trong tình yêu. Nếu hai bạn này đã trên tuổi 18 theo luật pháp quy định, thì quan hệ về tình yêu theo hướng giới tính cần phải được thực hiện một cách an toàn. An toàn ở đây thì các con đã hiểu rồi, phải sử dụng áo mưa mà dân gian thường gọi là bao cao su, và những cái biện pháp an toàn khác. Các con cứ hỏi cha mẹ ruột của mình đó, để chúng ta không phải bị lây nhiễm cái chứng bệnh chết người. Và cái quyền thể hiện tình yêu đối với cặp nam nữ vừa yêu được luật pháp thế giới tôn trọng và bảo hộ. Luật pháp Việt Nam nghiêm cấm các hình thái phân biệt đối xử. Và như vậy trong tình yêu này đó, cô gái vẫn được an toàn đăng ký thể hiện cái quyền được yêu và yêu bằng một trái tim cao thượng và đầy chất vị tha. Điều thứ hai, vì cô gái đang dấn thân trên một con đường ngược dòng với các quan niệm và phân biệt đối xử, trong đó có người thân ruột thịt của mình, cô gái cần phải được xây dựng bản lĩnh vượt qua các sự thị phi. Thiên hạ có quyền rủa, chê trách, nói kiểu gì đi nữa, chúng ta được quyền giữ quan điểm của mình. Và chúng ta không nên để cho lỗ tai của mình bị vướng bận vào những nỗi khổ niềm đau do người thân, bạn bè, đồng nghiệp và các mối quan hệ xã hội đó cô lập mình. Cứ sống bằng một trái tim cao thượng như thế, giá trị cao thượng này sẽ giúp cho chúng ta sống một cuộc sống thật sự có ý nghĩa hơn. Và bằng cách này đó, cô gái ấy sẽ vượt qua được những cái trở ngại và thử thách. Thứ ba, cô gái cần tìm hiểu về bản chất của bệnh, rồi những cái biến đổi tâm sinh lý của người bị bệnh, các mặc cảm tự ti, những rối loạn, những nỗi khổ, những nỗi đau mà người được cô gái thương đó phải trải qua ở giai đoạn cuối cuộc đời, để hỗ trợ và giúp đỡ cho đương sự đó thoát ra khỏi các trường hợp này. Muốn như vậy đó thì cần phải đến những cái trung tâm tư vấn về HIV và SIDA, rồi chúng ta phải đọc nghiên cứu những tài liệu chuyên về lĩnh vực này, để tình yêu thương của chúng ta đó thật sự có ý nghĩa tình người trong sáng cao quý. Bằng ba nội dung vừa nêu, thầy chúc cho cô gái trong câu chuyện đó vững tin sống một cách có ý nghĩa và dần dà đó đón nhận được sự ủng hộ của những người thân của mình như là một sự mầu nhiệm. Cái gì phát xuất từ trái tim chân thành của chúng ta một cách khôn ngoan và có phương pháp, cái đó trước sau rồi cũng được đón nhận như một phần thưởng rất xứng đáng. Và do vậy là người thân, bạn bè của cô gái, tất cả chúng ta không nên cản đảng và gây trở ngại cái tình cảm thương yêu cao quý này. Hãy ủng hộ cô ấy vì cô ấy đang làm công việc của một vị Bồ Tát, đang làm nghĩa cử cao thượng của một người có tâm vô ngã và lòng vị tha, đang trở thành tấm gương nối kết sự yêu thương rất có ý nghĩa cho cuộc đời. Cuộc sống này, hành tinh này cần rất nhiều trái tim yêu thương có tính chất vô ngã như cô gái ấy. Tất cả các bạn trẻ hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương tình trạng này.
Câu hỏi tiếp theo. Kính bạch thầy, con và anh ấy đã đi nhau 2 năm, nhưng những ngày gần đây con đã phát hiện ra một sự thật đau lòng. Anh ấy chính là người đồng tính. Con đau khổ lắm, con muốn chia tay, nhưng trong tận sâu thẳm trong tâm hồn của con thì con vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm. Xin thầy chia sẻ cho con. Nam mô A Di Đà Phật.
Người đặt câu hỏi đã trên 18 tuổi chưa?
Dạ.
Thầy đặt.
Kính bạch thầy, câu hỏi này có lẽ là các bạn tình nguyện viên đó thầy. Trên 18 tuổi đó.
Vì câu hỏi phản ánh về một nỗi đau. Nỗi đau khi nhận diện mình, người mình đang thương á thuộc giới tính thứ ba. Cho nên thầy đặt ra các tình huống sau đây để đương sự và những người có hoàn cảnh tương tự đó có thể suy nghĩ và tìm ra giải pháp cho chính mình. Dĩ nhiên thầy đang nói đối với các bạn trẻ tuổi từ 18 trở lên. Còn các bạn dưới tuổi 18 đừng phải bận tâm về việc yêu, vì đây là tuổi chúng ta có cái quyền được cha mẹ thương yêu, được học hành đến nơi tính chốn, bận tâm về những giá trị nhân văn cao quý khác. Tại vì yêu quá sớm đó, có thể làm cho các con các cháu đó bị chểnh mảng trong việc học chưa thật sự cần thiết. Cho nên nội dung câu trả lời này đó là dành cho các cháu trên 18 tuổi. Trong đạo Phật có đề cập đến 5 loại giới tính thứ ba. Cách đây 26 thế kỷ, có nghĩa là đi trước về cái kiến thức của con người về vấn đề nhạy cảm này. Một, người có lưỡng căn, tức là người nam vừa có bộ phận sinh dục nam đồng thời là có bộ phận sinh dục nữ. Hai, người nữ ngoài bộ phận sinh dục nữ có bộ phận sinh dục nam. Ba, người nam thân thể nam lực lưỡng đô con rất bảnh trai lại có tính cách là người nữ. Bốn, người nữ dịu dàng tha thướt dễ thương lại có tính cách là người nam. Và năm, tình trạng thứ ba và thứ tư này thay đổi khi đương sự đến tuổi 30, tức là tuổi băm. Thì lúc đó đó có những người bắt đầu ngã hẳn về một thiên hướng giới tính đối lập với cái cơ thể mà mình đang có. Thế vậy là trước tuổi 30 người ấy vẫn có thể thương người khác giới phái bình thường. Ví dụ như là mang thân thể nam thì vẫn thương người nữ, mang thân thể nữ thì vẫn thương người nam. Nhưng sau tuổi 30, có người là 31, có người 35, có người 36, 37 thì bỗng dưng thay đổi hoàn toàn. Vẫn có vợ, có con nhưng mà thương người đồng tính. rồi người nữ đó vẫn có chồng có con nhưng lại thích thương các cô gái tuổi trẻ dịu dàng hơn. Đó là những thay đổi về tâm sinh lý, và cái nghiệp này chúng ta tạm gọi là nghiệp giới tính thứ ba. Thì trong trường hợp đương sự phát hiện ra chàng trai mà mình thương là người giới tính thứ ba, chúng ta không nên chìm vào trong nỗi khổ niềm đau, mà hãy nhanh chóng ghi nhận đây là một hiện thực không thể chối cãi. Hiện nay trên toàn cầu, giới y khoa và mọi lĩnh vực còn lại đều bó tay chấm cơm và bó chân chấm cơm, không thể điều trị được sự thay đổi giới tính như năm trường hợp mà Đức Phật đã nêu ở trong giới luật của Đạo Phật. Cho nên công việc của chúng ta là phải thừa nhận nó, không kháng cự nó. Điều thứ hai, vì người đặt câu hỏi là một người nữ mà người cô ấy thương là một người nam có giới tính thứ ba, để có được một tương lai lâu dài, tiến đến hôn nhân hợp pháp theo tinh thần luật pháp cho phép và giới luật Đạo Phật cho phép, thì bạn nữ đó cần phải nhanh chóng quên đi cuộc tình này, vì đó là cuộc tình không có tương lai. Ngay cả trong tình huống bằng tình cảm và sự khéo léo, bạn nữ có thể làm cho người bạn nam có giới tính thứ ba mũi lòng và phải chiều chuộng theo trong khoảng một thời gian vài ba tháng hoặc vài ba năm, thì đến lúc không thể chịu đựng nào được nữa, người bạn ấy phải ứng xử với tư cách là người nam nhưng có giới tính thứ ba. Lúc đó tình cảm gắn bó này sẽ làm cho cô gái trong câu chuyện trở nên luyến tiếc hơn, khổ đau hơn, dằn vặt hơn, mệt mỏi hơn, buồn chán hơn và tuyệt vọng hơn. Nên tốt nhất hãy biết ơn về thông tin mà người bạn trai đó cung cấp, để chúng ta không phải nuôi mộng trên sự không tưởng, vì không thể nào trở thành là một cặp đôi thương yêu nhau để trở thành vợ và chồng chính thức trong tương lai. Điều ba, trong tình huống người mình thương có giới tính thứ ba mà người ấy vì tự ái, vì tự trọng hoặc vì bất cứ một lý do nào đó cố tình che giấu giới tính thứ ba này, thì đương sự trong câu chuyện vẫn là người bị thiệt thòi thôi. Có nhiều chàng trai vai u thịt bắp, giọng rang rảng như là một dũng tướng nhưng lại có cá tính thuộc giới tính thứ ba. Trong tình huống này đó, có nhiều chàng trai đã không muốn thừa nhận giới tính thứ ba này, xem vợ như là một bình phong an toàn để tránh sự dị nghị của mọi người. Người nam đó vẫn có thể trao tặng cho vợ cái viền sanh một đứa con, hai đứa con, ba đứa con, và tạo cho mọi người một cái cảm giác rằng đây là một gia đình rất hạnh phúc, rất lý tưởng, rất trong sáng, và nhiều người người ta thèm đến độ chạy nước miếng để bắt chước theo. Nhưng rồi đằng sau cái bình phong đó thì cái người nam trong gia đình đó sẽ phải có những cái mối quan hệ giới tính với những người nam phần lớn là trẻ tuổi và đẹp trai, và những cái cuộc tình đó nó thường xảy ra một cách rất là chóng vánh, dài 3 phút ở những nơi mà người ta không nhìn thấy được. Rồi một bên á thì phải chu cấp tiền bạc, các giá trị vật chất, và một bên tiếp nhận nó như là một cái nhu cầu, như là một điều kiện. Người vợ ở nhà sẽ trở nên rất là buồn đau, cho nên không thừa nhận việc này đó thì nỗi bất hạnh chỉ thuộc về phía người vợ thôi. Tương tự, có những cô gái rất đẹp, dễ dịu dàng, dễ thương, tóc thước tha, tính cách đó thể hiện bên ngoài là hoàn toàn nữ tính nhưng lại thuộc giới tính thứ ba, tức ô môi. Cha mẹ có ép lấy chồng đi nữa thì để làm hay làm cha mẹ, các cô ấy cũng lên xe hoa rồi có một đứa con, hai đứa con, sau đó sống trọn vẹn với giới tính của mình và chỉ thương các cô gái khác thôi. Vì trong tình huống đó đó thì người chồng sẽ là nạn nhân vì một cái tình yêu mang tính cách rất một chiều. Vì trong của các cuộc hôn nhân đối với những người đồng giới tính đó, thì hai người sẽ trở thành như là cùng giới tính đó thôi. Cho nên đó, cái sự khó khăn trong tình huống này nó buộc chúng ta phải suy nghĩ đến điều thứ tư, đó là nếu gia đình đó đã có chồng vợ con cái mà cả hai cũng đã ở cái tuổi xế chiều, không có nhu cầu tái giá thêm, thì việc chấp nhận trong tình huống này đó sẽ làm cho gia đình đó hoặc là có hai người cha hoặc là có hai người mẹ cùng lo cho những đứa con ruột thịt chung của họ. Còn nếu như nhu cầu đó là một chiều, cảm thấy trống vắng, thì đương sự bị thiệt thòi trong câu chuyện á, có thể thảo luận trực tiếp với người thuộc giới tính thứ ba này để chọn giải pháp ly dị hợp pháp. Nhưng mà không á, một bên á, thì tìm người cùng giới phái để quan hệ giới tính, một bên á, thì phải chịu đựng trống trải cô đơn trọn đời, mà đi ngoại tình á, thì trái ngược với lương tâm, phạm luật pháp xã hội. Do đó đó cần phải có sự cân nhắc thật kỹ để có được một cái quyết định sáng suốt và tìm ra một lối thoát rất là kịp thời. Do đó nói tóm lại, đương sự trong câu chuyện hãy nên sớm quên cuộc tình này đi và dùng các phương pháp như là thể dục phù hợp với giới tính để tâm mình tập trung vào các cái loại thể dục đó, rồi đọc sách vở, giao du với bạn bè, xem phim hài, nghe những cái loại nhạc hân hoan, tránh nghe nhạc thất tình, nhạc buồn chán, nhạc tuyệt vọng, tránh xem những cái phim mà có cái tình cảm bi lụy, để cho tinh thần của đương sự đó có thể sớm vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Còn cái gì là sự thật, cái đó không thể chối cãi. Việt Nam đó, cách đây 4 hôm thì Quốc hội đã không chống những cái cuộc hôn nhân đồng giới tính như là trước đây nữa. Thì đó là một cái cơ hội rất là tốt cho các bạn thuộc giới tính thứ ba, hoặc nam hoặc là nữ, về ngoại hình. Và thế giới có lẽ đến lúc nào đó phải chấp nhận giới tính thứ ba là một thực tại, chẳng những không ngăn cấm những cái tình yêu thuộc giới tính thứ ba mà còn ủng hộ họ để họ bớt đi các mặc cảm xã hội và những cái phân biệt đối xử từ xã hội. Họ là những con người và cần được ứng xử về tư cách là một con người đầy đủ các quyền bình đẳng như bao nhiêu con người khác. Thái Lan là một trong những nước đi đầu về giải phẫu giới tính. Nếu như các bạn nữ nào thuộc giới tính thứ ba mà gia đình khá giả, chỉ tốn trung bình khoảng 15.000 đô cho đến 20.000 đô, tức là 300 đến 400 triệu là có thể giải phẫu giới tính để trở thành một người nam. Còn các bạn nam nào thuộc giới tính thứ ba mà có được cái tài chính tương tự, thì sau một thời gian giải phẫu rồi uống các loại thuốc gây tạo ra các phản ứng hormone giới tính, sẽ trở thành là các bạn gái rất là đẹp và dễ thương, giống như là BD Cát Tiền và Lâm Chí Khanh này. Do đó chúng ta hãy tập cái nhận thức rằng là những người như thế được các cái quyền bình đẳng của họ, không nên phân biệt đối xử họ, và chúng ta thiết tạo một cái môi trường sống mà mọi người đều có cái quyền bình đẳng ngang nhau và được tôn trọng giống như nhau. Chúc bạn nữ trong câu chuyện đó sớm vượt qua được nỗi đau thất vọng khi biết người mình thương là một chàng trai có giới tính thứ ba. Chúc tất cả được an lành.
Sau đây là câu hỏi cũng về tình yêu, hôn nhân và gia đình.
Kính bạch thầy, gia đình con trong một tuần không gặp nhau, chỉ có ngày chủ nhật là gia đình được đoàn tụ. Đối với con, bữa cơm gia đình rất quan trọng, nhưng trong bữa cơm ấy con không tìm thấy sự ấm áp của cha mẹ và anh chị em, vì ai cũng chọn cho mình một góc riêng của họ. Sự quan tâm của họ là ngồi lướt Facebook, ai cũng có một thế giới riêng của mình và họ hạnh phúc trên thế giới riêng của họ. Con không tìm thấy sự ấm áp, sự nối kết từ tình thương cha mẹ anh chị. Xin thầy cho con một lời khuyên. A Di Đà Phật.
Đó là một câu chuyện thật là đau lòng, mà người đặt câu hỏi đó là một đứa con ở trong gia đình, khi nhận thấy cha và mẹ đó đang sống với những thế giới rất riêng, Facebook và các trang mạng xã hội khác. Người sáng lập Facebook là Mark Zuckerberg, đang lúc đó là sinh viên của trường đại học Harvard ở Mỹ, cách đây khoảng một thập niên, tức là 10 năm. Động cơ ban đầu để cho Mark Zuckerberg thiết lập ra một cái mạng xã hội này đó là vì anh ấy cũng đang buồn và muốn rằng là mình đó, được những người bạn chia sẻ tình yêu, tình thân, tình người, một cái gì đó nó khác với các trang mạng xã hội đã có trên thế giới. Anh ấy đã nỗ lực làm cùng với những người bạn khác và kết quả trang mạng Facebook đã ra đời. Hiện nay đó có trên 1 tỷ người trong số 7 tỷ người trên hành tinh sử dụng trang mạng xã hội lớn nhất này, và nó đã trở thành là một thực phẩm tinh thần không thể thiếu với thế giới mà con người biết sử dụng các giá trị kiến thức đó để tăng cường các cái giá trị nhân văn. Tuy nhiên, Facebook cũng là trang mạng xã hội dẫn đến hàng loạt các đổ vỡ hạnh phúc gia đình và đánh mất tình người. Người ta đã cho thấy trong mấy năm qua đó, bằng thống kê xã hội gia đình, nhiều vợ chồng phải ly dị là do vì hoặc vợ hoặc chồng chia sẻ các tình cảm, tình yêu của mình trên mạng với một người khác giới phái. Mà trước đây đó, do không có trang mạng xã hội này đó, cái việc đó là bị giấu nhẹm đi, cho nên nó trở thành là một trong những sát thủ nguy hiểm của hạnh phúc gia đình. Do đó thầy khuyên tất cả các cháu học sinh không nên dướng kẹt vào Facebook và các trang mạng xã hội khác như là Twitter, có chức năng tương tự. Người ta đã sử dụng Facebook như là một cái cửa ngõ để bày tỏ cảm xúc của mình đối với thế giới bên ngoài, để được sự đồng cảm, để được sự quan tâm. Nhưng cũng có không ít một bộ phận giới trẻ, bao gồm các cháu nữ và những cháu nam, sử dụng Facebook và các trang mạng xã hội để khoe của, và khoe cơ thể mình, rồi khoe các mối quan hệ tình cảm của mình, hoặc là bày tỏ các cái giận dữ, thương yêu về cảm xúc của mình đối với cái người mình thích hoặc là đối với người mình không ưa. Câu chuyện hai bạn bạn nữ đang là học sinh lớp 12 ở Dĩ An, tỉnh Bình Dương, trong tháng 6 2014 này đó, là một câu chuyện rất đau lòng mà các cháu không thể không lấy đó là một bài học. Đang lúc yêu nhau ở tuổi vị thành niên, điều mà theo luân lý và văn hóa Việt Nam là không được ủng hộ và chưa cần thiết để biết việc thưởng giới cấm. Thì hai bạn này đó đã yêu rồi quay lại cái cảnh yêu thương của mình, sau đó đưa lên trang Facebook, rồi hai người có mật khẩu, rồi sau đó tình yêu của họ nó giống như bao nhiêu cái cuộc tình ở tuổi vị thành niên bị chia tay. Cậu con trai tiếc nuối muốn nối kết với bạn gái của mình mà không được, đành phải công bố các cái cảnh nóng giữa hai người Và cuối cùng á, công an tỉnh Bình Dương đã nhập cuộc, cậu ấy đang bị truy tố ra luật pháp. Và cô gái đó thì bị mất mặt, gia đình nó cảm thấy bị xấu hổ của một đứa con hư đốn. Cho nên đó, Facebook giúp cho con người trong việc truyền thông xã hội và nối kết nhau đó, là điều mà không ai phủ định. Nhưng những tác hại và tính cách sát thủ thầm lặng của Facebook đã phá vỡ hạnh phúc gia can của biết bao nhiêu gia đình, và đã làm cho tình thân bị chia cắt. Cái không gian ấm áp như một cái ứng xử văn hóa của các gia đình bị mất đi, là điều mà chúng ta không nên phớt lờ. Trở lại câu chuyện đó, thì chúng ta thấy là người đặt câu hỏi cảm thấy rất buồn khi phát hiện ra mẹ và cha của mình có hai một thế giới riêng biệt. Mạnh ai lấy lướt Facebook rồi chơi internet mà ít dành thời gian cho mâm cơm gia đình, cho sinh hoạt gia đình, cho con cái chung trong gia đình. Và điều này đó đang đẩy gia đình đến một cái vực thẳm của khổ đau. Nếu cha và mẹ trong câu chuyện đó không sớm thức tỉnh và quay trở lại với đời sống bình thường đó, thì những đứa con trong gia đình này đó nhìn thấy cái cách cha mẹ họ sống, lớn lên sẽ có một cái vết hằn tâm lý rất khó vui ngoài. Đó là không cảm thấy được tình cha mẹ là thiêng liêng, là cao quý, là có giá trị nữa. Họ có một cái thành kiến và không muốn yêu thương, bởi vì thấy là cha mẹ của mình á, gần như là chẳng có thể hiện sự yêu thương một cách có ý nghĩa. Cho nên với vai trò là đứa con quan tâm đến hạnh phúc chung, thầy khuyên đó, đương sự trong câu chuyện chẳng những không nên hận cha mẹ mình, không nên giận cha mẹ mình, mà hãy nỗ lực làm yếu tố để khắc phục cái tình trạng này bằng những bước như sau. Một, nếu người đặt câu hỏi là người nữ, hãy sử dụng sự nũng nịu dễ thương của mình để người cha quan tâm đến mình và các thành viên còn lại trong gia đình hơn. Nếu đương sự là một người nam, cũng hãy dùng cái khéo léo tương tự để mong mỏi người mẹ dành thời gian cho mâm cơm gia đình và sinh hoạt gia đình hơn. Vì thông thường đó, cha thương các cô con gái, mẹ thương các chàng trai nhiều hơn, như là một cái quy luật. Do đó hãy khéo léo tận dụng cái cơ hội này để hàn gắn. Điều hai, muốn làm như vậy đó thì chúng ta phải trở thành là những con ngoan trò giỏi ở trong gia đình. Việc học á, đạt được kết quả tốt, và các cái việc mà cha mẹ nhờ vả trong gia đình ta đều làm thành tựu một cách như ý hết, thì cha mẹ sẽ bắt đầu cảm thấy rằng đây là con ngoan trò giỏi. Do đó lời khuyên khéo léo của chúng ta kéo cha mẹ về với cái sinh hoạt gia đình á, dễ dàng được cha mẹ lắng nghe. Chứ còn mình á, là nói cha mẹ như là cha mẹ nói mình cứ cãi, hoặc là về nhà mình cứ bỏ nhà mình đi, bắt mạng hết cái này rồi bắt mạng được cái khác, thì cha mẹ không thể nào vui với mình. Thì lấy đâu những lời khuyên chân thành của mình mà cha mẹ có cơ hội lắng nghe được? Cho nên phải chứng minh mình là người tốt trước đã, và phải khuyên cha mẹ. Điều thứ ba, lúc mà cha đang sử dụng Facebook thì cậu con trai có thể rủ cha mình đi chơi đá banh hay là chơi một cái gì đó mà cái sinh hoạt trong các thành viên còn lại của gia đình có thể tham dự được. Tương tự, các chàng trai và những cô gái có thể mời người mẹ đang chơi Facebook vào một cái trò chơi gì đó mà các thành viên khác cùng có thể tham gia. Có nghĩa là phải khéo léo, nở nụ cười, nói lễ phép, chứ mà nói gần giọng, nói cốc cần đề, ứng xử bất hiếu, vô phép vô lễ, chẳng những chúng ta không đạt được những điều chúng ta mong đợi mà còn làm cho cha mẹ mình cả giận thì không ai. Điều 4, sau khi đã nỗ lực bằng mọi cách rồi mà vẫn không thành công, lúc đó những người con trong câu chuyện đó có thể nhờ các thành viên quan trọng hơn trong mối quan hệ huyết thống, mà mình biết chắc chắn rằng là cha và mẹ mình rất là kính nể những nhân vật đó, nhờ các nhân vật đó tác động để giúp cho cái hạnh phúc gia đình đang đứng trước bàn Phật phẩm này có thể được khắc phục. Chẳng hạn như người cha người mẹ rất là nể kính ông nội và bà ngoại chẳng hạn, thì chúng ta nhờ ông nội tác động, nhờ bà ngoại góp ý, thì bằng cái vai vế cao hơn và được trọng nể hơn, cha và mẹ chúng ta dễ dàng lắng nghe và có thể thay đổi tính cách của mình một cách thích hợp và kịp thời. Trong mọi tình huống, chúng ta không nên buồn, giận, bỏ nhà ra đi, ngổ ngáo hay là nói những lời bất kính với cha mẹ. Tình thương yêu, tình thương kính của chúng ta dành cho cha mẹ chắc chắn sẽ được hồi đáp bằng một phần thưởng rất cao quý. Các con cứ nghĩ rằng chúng con đang làm công việc khó làm, và chúng con đang được đón nhận sự gia trì của Bồ Tát Quan Thế Âm, biểu tượng của tình thương yêu và hy sinh cao quý. Cho nên phải làm cho bằng được sự gắn kết tình thương yêu giữa mẹ và cha, và giữa cha mẹ và các thành viên còn lại trong gia đình. Thầy chúc đương sự trong câu chuyện sớm được thành công, và chúc các cháu học sinh có một hoàn cảnh tương tự cũng theo cái lời gợi ý này để cố gắng trở thành hạt nhân để làm cho cả một gia đình được hạnh phúc.
Kính thưa thầy, câu hỏi tiếp theo là câu hỏi về hôn nhân dị giáo. Kính bạch thầy, con theo đạo Phật nhưng người con yêu lại theo đạo Thiên Chúa. Gia đình con nói nếu hai đứa muốn tiến tới hôn nhân thì con phải bỏ đạo Phật của mình theo đạo Thiên Chúa. Vậy con phải làm gì để trọn vẹn được tình yêu và tình yêu đối với đạo Phật? Nam mô A Di Đà Phật.
Đó là một câu hỏi có giá trị. Về thống kê xã hội gia đình đó, hôn nhân khác tôn giáo có tỷ lệ ly dị cao nhất. Lý do rất đơn giản là những người khác tôn giáo đó, lúc đầu đó, do vì sự việc đã thu hút họ đến với nhau nhanh chóng hơn. Nhưng khi chính thức trở thành vợ và chồng của nhau rồi đó, thì những bất đồng về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, những bất đồng về cách thức nuôi dạy con cái, giải quyết vấn đề lập nghiệp cho con em, và các cái vấn nạn của bản thân và những người thân đã làm cho họ trở nên cãi họa, cãi vã, và dần dần đó cảm thấy là rất là ngột ngạt và khó thở. Từ đó đó dẫn đến tình trạng ly thân, nếu không khéo tháo mở dẫn đến tình trạng ly dị. Đây là những sự thật mà những người Phật tử không nên bỏ qua. Điều thứ hai, hôn nhân của Công giáo và Tin lành là đơn hôn, có nghĩa là theo luật của Công giáo, tín đồ Công giáo trong một kiếp người chỉ được đính hôn một lần duy nhất mà thôi, không được quyền tái giá. Bởi vì người ta cho rằng đó, kết nối trái tim yêu thương của nam lẫn nữ là quyền tối cao của Thượng Đế. Chứng minh cho hôn lễ đó cũng là cái quyền bất khả xâm phạm của Thượng Đế. Ly dị là kháng cự lại cái quyền tối cao tối thượng của Thượng Đế, cho nên bị nghiêm cấm trong Công giáo. Đang khi đạo Phật cho phép chúng ta khi sống không hòa thuận, không hạnh phúc, hoặc là bị bạo lực gia đình biến mình trở thành một nạn nhân, thì được quyền đó là ly dị để tìm kiếm một cơ hội hạnh phúc gia đình khác bền vững hơn, thật sự có giá trị tình người hơn. Do đó chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này trước khi quyết định chọn người khác tôn giáo làm người bạn đời ở hiện tại và trong tương lai. Điều ba, trong kinh Phật, đặc biệt là kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy người Phật tử trong tình yêu có chiều hướng hôn nhân đó cần phải suy nghĩ thật chín chắn bốn điều sau đây. A, đồng tính, tức là cùng tôn giáo, để chúng ta không bị quá nhiều các sự dị biệt như thầy đã nói trong điều đầu, là gây trở ngại cãi vã, mà vốn nó là yếu tố dẫn đến sự mất hạnh phúc trong quan hệ vợ chồng và tình người. B, đồng đức, tức là đời sống đạo đức nhân cách của hai người đó phải ngang ngửa với nhau, một bên đó thì rộng lượng, kẻ còn lại thì keo kiệt, một bên đó thì nhân cách đó chuẩn mực gia giáo, một bên đó thì ăn chơi vô độ, buông lung thiếu trách nhiệm, một bên đó thì chọn sự nghiệp làm nền tảng, bên còn lại đó thì lưu lỏng nay chỗ này mai chỗ kia, chẳng có tích sự gì, thì không thể nào xây dựng một đời sống hạnh phúc có tương lai với tư cách là vợ và chồng hợp pháp. C, đồng trí, tức là kiến thức của hai người trên nền tảng hiểu biết và cảm thông phải tương đồng với nhau. Dĩ nhiên ở đây nó không nhất thiết phải liên hệ đến văn bằng học vị, mà sự hiểu biết là yếu tố để giúp cho trái tim của hai người có thể nối kết với nhau được, và nối kết một cách bền vững. Và D là đồng thí, tức là sự rộng lượng, chia sẻ, quan tâm về phương diện vật chất cho cha mẹ của hai bên phải đồng đẳng với nhau, không được thiên vị. Quan tâm, lo lắng cho huyết thống ở bên vợ hoặc bên chồng cũng phải ngang bằng với nhau, rồi phải biết chia sẻ các số vật chất hợp pháp của chúng ta đối với các mảnh đề bất hạnh hơn. Đức Phật kết luận trong bài kinh Tăng Chi, cặp hôn nhân nào xây dựng trên bốn yếu tố cùng tôn giáo, cùng nhân cách đạo đức, cùng tri thức hiểu biết và cùng sự độ lượng sẽ là một cái hôn nhân mang tính bền vững. Như vậy, hôn nhân cùng tôn giáo theo Đức Phật vẫn là yếu tố quyết định cái sự hạnh phúc trong quan hệ vợ chồng. Do đó là Phật tử, chúng ta nên tìm kiếm những người bạn cùng tôn giáo với mình là Phật tử. Bằng mọi giá chúng ta không nên từ bỏ đạo gốc của mình. Điều cuối cùng, nếu ba điều còn lại trong bốn điều, đó là đồng đạo đức, đồng hiểu biết, đồng sự rộng lượng giữa hai bên sau quá trình tìm hiểu là ngang bằng nhau, có thể xây dựng hạnh phúc được, mà ta không thể tìm một người nào khác cùng tôn giáo là đạo Phật để làm vợ hoặc làm chồng, thì người Phật tử trong câu chuyện hoặc là trong các tình huống tương tự có thể đến với người ấy với điều kiện là đường đạo ai lấy giữ. Và để làm được công việc này đó, thì người Phật tử phải lưu ý có ba giai đoạn mà người thân của người mà chúng ta thương có tôn giáo là Công giáo và Tin lành Hồi giáo sẽ gây sức ép như sau. Giai đoạn 1, đang lúc tình yêu thương đến thời điểm chín mùi, tức là chuẩn bị qua con đường hôn nhân, thì lúc đó người thân của người mình thương đó áp lực là phải kêu vợ hoặc chồng tương lai đổi đạo. Nếu không đổi đạo thì gia đình đó sẽ không chấp nhận cho cuộc hôn nhân này. Lúc đó quá thương rồi, người ta trở nên mù quáng và chấp nhận theo. Giai đoạn 2, có nhiều người có bản lĩnh không chấp nhận tình huống này, và người khác tôn giáo thương người Phật tử đó, chiều theo người vợ hoặc chiều theo chồng tương lai, cho phép người đó giữ nguyên đạo gốc. Thì đến lúc mà chuẩn bị sanh đứa con đầu lòng là thời điểm mà tình yêu được xem là nồng thắm nhất, có giá trị nhất, gây áp lực buộc người còn lại phải đổi đạo. Thì lúc đó người ta không muốn ly dị, cho nên phải đành lòng cắn răng chịu đựng đổi đạo theo chồng hoặc theo vợ, tức là từ bỏ đạo Phật vốn là đạo gốc. Giai đoạn 3, sau khi sanh đứa con đầu lòng, người vợ chưa kịp phục hồi sức khỏe, thậm chí có nhiều cái thay đổi về tâm sinh lý và mối quan hệ giới tính với người chồng, thì gia đình Công giáo, Tin lành và Hồi giáo sẽ có thể tiếp tục gây những áp lực về tâm lý, buộc người còn lại là Phật tử này phải đổi đạo. Đó là ba giai đoạn căng thẳng nhất. Nếu như chúng ta đủ bản lĩnh, thấy rõ được giá trị đạo Phật là vượt trội hơn các tôn giáo còn lại, thì việc cắt đứt gốc rễ văn hóa Phật giáo là làm cho chúng ta mất đi một giá trị, mất đi ý nghĩa của nhân bản. Cho nên đó, chúng ta cần phải giữ vững lập trường. Điều cuối cùng thầy muốn nhắn gửi đến các bạn Phật tử trẻ, nên nhớ luật pháp thế giới và luật pháp Việt Nam tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và quyền tự do không tín ngưỡng của chúng ta. Ai yêu cầu chúng ta bỏ đạo gốc là đạo Phật là vi phạm luật pháp Việt Nam, vi phạm luật hôn nhân gia đình Việt Nam, vi phạm tín ngưỡng, pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam. Và như thế là bất bình đẳng, như thế là không tôn trọng chúng ta. Cho nên á, phải hiểu rõ các cái quyền lợi căn bản này để chúng ta không bị gây sức ép và không bị gây khó khăn. Sau khi đã nỗ lực để giữ đạo gốc của mình mà không được, thì thầy khuyên các bạn thà mất cơ hội là vợ làm chồng trong tình huống này, để không phải chịu đựng nỗi khổ niềm đau đến vài chục năm sau khi chính thức là vợ chồng của những người khác tôn giáo. Có thể bây giờ các con các cháu chưa hình dung hết những điều thầy nói, nhưng rồi chúng ta hãy quan sát những người khác tôn giáo lấy nhau là vợ chồng, những nỗi khổ niềm đau mà họ phải chịu đựng, những sức ép của hai phía gia đình, và cuối cùng á, họ ly thân và ly dị. Các con có biết Hàn Mặc Tử không? Hàn Mặc Tử là người theo Công giáo, Mộng Cầm á, là người đẹp mà Hàn Mặc Tử nhắc lại trong rất nhiều bài thơ của ông, là một Phật tử thuần thành gốc Huế. Do bất đồng về tôn giáo, gia đình của Mộng Cầm đã không đồng ý cho Hàn Mặc Tử làm chồng tương lai. Hàn Mặc Tử đã khổ đau và kết quả là đường ai lấy đi. Mộng Cầm nó có một đời sống gia đình với người Phật tử khác rất là hạnh phúc. Hàn Mặc Tử đó, trong những bài thơ bi lụy bế tắc của mình, xúi dục người khác chết, nhưng mà bản thân ông ấy thì chết bằng cái bệnh cùi hủi chứ phải bằng con đường tuyệt vọng trong tình yêu. Làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp bả bàn? Đó là một cái nhận thức rất là tiêu cực, rất phạm pháp, rất sai lầm. Nếu thương một người nào đó mà không thành duyên vợ chồng, chúng ta cứ nghĩ đơn giản rằng nhân duyên làm vợ chồng giữa ta và người đó không có, và biết đâu đây chính là cái duyên phúc để chúng ta gặp được một người xứng đáng hơn, tốt đẹp hơn, có giá trị hơn, để xây dựng cái tổ ấm ở trong hiện tại và tương lai bền vững hơn. Chứ đừng có hận đời, hận người, hận tình, rồi trả thù, trả đũa. Phải dùng những cái từ là giết người trong mộng. Người trong mộng là không có thật, làm sao giết? Nhưng mà bằng cái tâm si mê, sân hận, bực tức, người ta muốn giết. Đó là một cái hành động mà theo đạo Phật là phạm pháp, là phạm đạo đức, trái với lương tri. Cho nên chúng ta phải sáng suốt, bắt chước Mộng Cầm, tìm kiếm một người Phật tử thuần thành để xây dựng hạnh phúc mang tính cách rất là lâu dài.
Làm thế nào để chữa bệnh tận xuống hạn?
hành động tự xuất. Hành động tự sướng á, đối với tuổi mới lớn á, là một cái phản ứng rất là thông thường, cũng không nên xem nó như là một cái gì đó phải mặc cảm, phải dằn vặt hay là phải khổ đau. Tuy nhiên đó, để có một đời sống hạnh phúc đích thực đó, thì các con các cháu vị thành niên đó lưu tâm một số lời khuyên sau đây của thầy. Điều một, tự sướng sẽ làm cho thân thể bị kiệt quệ. Đây là quan niệm của Đông y. Còn Tây y đó thì người ta cho rằng là không có ảnh hưởng gì hết, cứ thỏa mãn một tháng vài ba lần. Nhưng mà thỏa mãn rồi đó, chúng ta sẽ bị lệ thuộc tâm lý như trong câu chuyện đương sự đã nêu ra. Khi chúng ta tự sướng có nghĩa là chúng ta không thỏa mãn được tâm lý của hành động này, và do vậy nó giống như tình trạng mình uống nước biển vậy đó, đang khát thì lúc uống chúng ta có cảm giác là đỡ khát, nhưng sau đó tình trạng hốc khát sẽ làm cho chúng ta bị khát nhiều hơn, bị khổ đau nhiều hơn. Điều hai, để tránh và vượt qua được thói quen tự sướng thì lời khuyên tốt nhất trong tình huống này là các cháu vị thành niên hãy chọn các loại thể thao phù hợp với giới tính để tạo niềm vui tích cực và tăng trưởng sức khỏe của mình. Ví dụ như các cháu nữ có thể nhảy dây, bơi lội, rồi thể dục thẩm mỹ, chơi những trò chơi phù hợp với giới tính nữ. Các cháu trai, các bạn trai đó thì có thể chơi những trò chơi như là đá banh, đánh cầu lông, hay là bóng chuyền, chạy bộ, bơi lội, võ thuật. Và cứ mỗi một ngày trung bình chúng ta có 2 lần thể thao, một lần vào buổi sáng trước khi đi học, một lần buổi chiều tối trước khi đi ngủ. Mỗi một lần trung bình là 20 cho đến 30 phút. Thì sức khỏe chúng ta cần được tăng trưởng, thể chất được nâng cao, bệnh tật được đẩy lùi, và nó làm cho tinh thần mình trở nên rất là sảng khoái. Do đó đó, tâm trí chúng ta không bị vướng kẹt vào cái nỗi ám ảnh của hành động tự sướng và xem đó như một nhu cầu, mà thực ra là mang tính bản năng chứ không có lợi ích gì cho cái tuổi trẻ vị thành niên. Thay thế là một nghệ thuật để giúp cho chúng ta thoát khỏi cái nỗi ám ảnh về vấn nạn mà mình đang bị vướng kẹt vào. Điều ba, thói quen nào đó ban đầu đó nó cũng giống như là mạng nhện, về lâu về dài đó như là một sợi dây xích. Cho nên đó, các con đó cần phải lưu tâm đừng để thói quen trói buộc mình giống như là một kẻ nô lệ. Phải làm chủ được thói quen để chúng ta hướng tâm và sức khỏe mình về một cái phương trời cao sáng có giá trị. Và ở tuổi vị thành niên này, đó là được ăn học để đến đánh chốn, chơi thể thao để tăng trưởng chiều cao và thể lực, thì nhờ đó chúng ta có một cái tương lai rất là đẹp. Điều thứ tư, mê tín vào Tây y về phương diện này đó là tự sát sớm. Trong Đông y đó, đối với những cặp vợ chồng hợp pháp, người ta có một cái bài toán khuyên rất là chuẩn để tránh cái tình trạng bị nghiện và lạm dụng, vốn có thể dẫn đến sự yểu thọa như các vị vua trong các triều đại phong kiến, vì quá nhiều vợ hoặc là hưởng thụ quá nhiều cho nên đã không thể nào sống thọ được. Dầu á, vua nào cũng có các vị là thầy thuốc đông y giỏi nhất nước, uống nhiều chất bổ đầy đủ nhất mà vẫn phải bị chết yểu. Thì cái lời khuyên của người ta là dựa vào cái tuổi và cái số lần quan hệ trong quan hệ vợ chồng như sau. Ví dụ như mình tuổi 20 cho đến 29 thì chúng ta lấy cái số 2 đầu làm chuẩn và cho ta nhân với con số 9. Như vậy 2 lần 9 là 18. Và số 1 đầu á, nó được xem như là số tuần lễ, và số thứ 2 đó được xem là số lần. Như vậy là 18 á, là nghĩa là một tuần lễ, số lượng tối đa là 8 lần. Còn ở tuổi 30 cho đến 39 thì 3 nhân 9 là 27. Như vậy là 2 tuần tối đa là 7 lần. Rồi 40 cho đến 49, 4 nhân 9 là 36. Thì như vậy 3 tuần á, được tối đa là 6 lần, có nghĩa là 1 tuần được 2 lần. 50 cho đến 59 thì 5 nhân 9 là 45, nghĩa là 4 tuần á, thì được tối đa là 5 lần. Như vậy phải 1 tuần á, hơn mới được 1 lần. Đó là công thức tứ rất khoa học của Đông Y để giúp cho những người đã lớn chính thức là vợ chồng của nhau biết mà định liệu để giữ gìn sức khỏe và tuổi thọ, chứ không thể nào chấp nhận theo Tây Y cứ thoải mái số lượng bao nhiêu cũng không sao. Cho nên là sự khác biệt giữa Đông Y và Tây Y đó là điều mà chúng ta cần phải ghi nhận. Nhưng ở phương diện này đó, theo thầy thì Đông Y vẫn tiến bộ hơn một bước so với Tây Y. Đang khi các cháu ở cái tuổi vị thành niên còn là học sinh thì chưa cần phải trải nghiệm trái cấm một mình hay là trái cấm với người khác giới phái qua hành động tự sướng hoặc qua hành động cả hai đồng ý. Vì nếu bị phát hiện hoặc là bị tố tụng quan hệ giới tính ở tuổi dưới 16 là phạm pháp và có thể ngồi tù. Nhất là các cháu nam mà quan hệ với các bạn nữ dưới 16 tuổi bị thưa kiện là có thể ngồi tù vài năm là chuyện rất bình thường. Đừng khép tương lai của mình bởi các hành động thiếu kiểm soát và thiếu hiểu biết. Và các cháu nữ cũng đừng vì cái tình yêu thiếu chính chắn mà dâng hiến thân thể của mình cho các bạn nam ở cái tuổi vị thành niên. Vì thứ nhất, như thế sẽ bị chính các bạn nam đó đánh giá xấu. Vì các bạn nam sẽ có thói quen suy nghĩ rằng cô ấy có thể trao thân gỡ phận cho tôi thì cô ấy cũng có thể trao thân gỡ phận cho các chàng trai khác. Cô ấy là gái hư, cô ấy là gái không đáng để xây dựng hạnh phúc tương lai về sau. Như vậy sau khi đã thỏa mãn trái cấm với nhau rồi, phần lớn các chàng trai cao chạy xa bay, để lại nỗi khổ đau một mình ở người nữ vị thành niên này. Nếu phải bị áp lực phá thai đó thì có thể có tỷ lệ tử vong. Trung bình một năm á, trên hành tinh này có 46 triệu ca phá thai. Trong 46 ca triệu ca phá thai đó, trung bình có khoảng gần 1 triệu người, tức là bà mẹ bị chết do phá thai. Đang khi đó một năm á, trên hành tinh này có khoảng 205 triệu được sinh ra, nhưng mà 1/4 trong số đó đã bị kết thúc sự sống. Và giới trẻ tại Việt Nam phá thai mỗi năm á, là 300.000 lần, xin lỗi, 300.000 trường hợp, đứng đầu ở Đông Nam Á và đứng thứ năm trên toàn cầu. Đây là một kỷ lục rất nhục nhã cho giới trẻ Việt Nam và cho đất nước Việt Nam. Cho nên các con ở tuổi vị thành niên đừng nên và trải nghiệm các hành động tự sướng, vì điều đó nó sẽ làm là giảm sức khỏe và nó làm chúng ta bị lơ là cho việc học và dẫn đến nhiều chứng bệnh, nhất là bệnh thận về sau này. Đối với Đông Y đó, thận là cái cột sống của sự sống, nó giống như là các cột cái của một căn nhà, và tự sướng như thế là nó dẫn đến suy thận rất là nặng. Và do đó ở tuổi lớn lên là sẽ khó có thể được hạnh phúc. Ngay cả những người vợ, những người chồng đã chính thức có vợ chồng mà có những hành động tự sướng cũng dẫn đến tình trạng không thể cảm thấy được hạnh phúc thật sự khi quan hệ chính thức với người hôn phối của mình. Huống hồ là chỉ đơn phương làm công việc đó ở cái tuổi vị thành niên. Thầy nói nhiều và rộng như thế để cho các cháu thấy rất rõ ở tuổi này chúng ta cần phải tập trung cho việc học, phát triển sức khỏe để chúng ta có một tương lai tươi sáng. Và đúng tuổi luật pháp cho phép, và khi chính thức là vợ chồng của nhau, chúng ta có đến mấy chục năm để trải nghiệm các sinh hoạt này. Bây giờ tuổi về tình yêu chưa phải là tuổi mà chúng ta cần phải biết về việc đó. Cho nên thầy chúc bằng những cái sinh hoạt xã hội, bằng những cái hoạt động học tập, bằng những cái hoạt động vận động tay chân, các cháu có thói quen tự sướng, hãy sớm khắc phục. Mà muốn khắc phục thì cần phải lưu tâm thêm ba điều như sau. Điều một, từ bỏ tất cả các hoạt động internet, Facebook, các trang mạng xã hội, rồi smartphone, iPhone, laptop, hay là không nên ra những cái nơi có internet công cộng hay là chơi internet, vì ra những nơi đó chỉ cần một tích tắc của sự bất cẩn và thiếu kiểm soát, chúng ta đi vào các trang web dơ thì cái kích thích bản năng đó sẽ làm chúng ta rất khó có thể vượt qua. Điều hai, bạn bè có rủ rê mình, gia đình mình đó có cho mình các phương tiện tiện nghi về internet tại nhà hay là các cái công cụ để sử dụng internet, chúng ta cũng nên nói không với internet ở tuổi vị thành niên. Và điều ba, nếu đã lỡ có những cái tài khoản trên Facebook và các trang mạng xã hội khác, chúng ta cũng nên ngưng nó đi. Đến tuổi lớp 12, lúc đó chúng ta hãy có thể có những cái sinh hoạt này. Còn từ lớp 10 trở xuống là quá nhỏ và chưa thật sự cần thiết. Và các bậc cha mẹ nên hiểu những điều này, và có thương con đi nữa cũng không nên tạo điều kiện cho con mình hư. Gia đình có giàu sang đi nữa cũng không nên cho con trải nghiệm các cái phương tiện này. Vì làm như thế đó, chúng ta rất khó kiểm soát con, rất khó có thể giúp cho con tập trung đầu tư cho việc học và sức khỏe tốt. Và đồng thời đó là các cháu như thế tránh xem các phim ảnh đồi trị, tránh xem đọc những cái câu chuyện phim và 18 cộng ở trên mạng, cấm xem những cái quảng cáo hở hang, để tâm chúng ta không bị ám ảnh, bị dứa kẹt vào cái sinh hoạt mang tính bản năng và thấp kém này. Và hãy hướng đến phương trời cao rộng, những cái gì có giá trị tích cực cho mình bây giờ và cho gia đình ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Thì bằng cách đó, thầy tin tưởng rằng là các cháu bị dướng kẹt vào có thể có một lối thoát an toàn.